Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên lạc.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta đã bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bại bớt và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái Cha của các con đấng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các anh em các con thôi thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con phải nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 11 thường niên. Và cái bài phúc âm này tiếp theo loạt bài phúc âm của tuần thứ 10 về bài giảng trên núi, bài giảng phúc đức trọn lành mà Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ, là những thành phần mà sẽ làm chứng nhân tiên khởi của người sau này, phải trọn lành hơn các người luật sĩ và biệt phái, và phải trở thành ánh sáng thế gian, thành muối đất, thì không thể sống tầm thường như những người thu thuế hay là những người lương dân, ngoại giáo. Ngay từ đầu bài giảng trên núi, Chúa đã nhấn mạnh đến cái position, cái vai trò, cái vị thế của các vị tông đồ theo Chúa, được Chúa chọn để làm chứng nhân cho Chúa, làm môn đệ của Chúa thì phải sống trỗi vượt. Bởi thế mới gọi là bài giảng trên núi. Trên núi là trên cao. Và Chúa cũng dùng hình ảnh là một thành xây trên núi không thể khuất được nữa. Và đó là lý do Chúa gọi các tông đồ lên núi cao để mà dạy. Cái ý nghĩa của núi cao đó là nên trọn lành. Và Chúa chỉ dạy những cái trọn lành ở trên núi thôi. Đó là ý nghĩa hay lắm của cái bài giảng trên núi, hay là bài giảng phúc đức trọn lành. Và chúng ta thấy được tất cả những gì là trọn lành hơn thế gian. Ở trong này Chúa so sánh rõ ràng con Thiên Chúa, những người làm con của Thiên Chúa thì phải sống thế nào. Còn những người mà không phải con Thiên Chúa, chưa làm con Thiên Chúa, họ sống ra sao? Và những người chưa phải là con Thiên Chúa, đó là những người hay là không phải là con Thiên Chúa, hay là con Thiên Chúa mà không sống như con Thiên Chúa, đó là thành phần thu thuế, là tham lam đấy. Còn thành phần dân ngoại là vô thần đấy. Thì họ sống theo tự nhiên thôi. Họ yêu những người yêu mình, họ ghét những người ghét mình. Đúng như là bài phúc hôm nay Chúa nhắc chúng ta là các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy ghét thù địch. Và như vậy là lẽ công bằng. Như vậy là tự nhiên, theo cái tính tự nhiên thế gian nó như vậy thôi. Những người thân nhân thì tất nhiên là mình yêu, nhưng mà cũng tùy đấy. Thân nhân có trở thành thù địch bất cứ lúc nào, cha mẹ thù địch với con cái thù địch với cha mẹ, anh chị em thù địch với nhau vẫn có đấy, chứ không phải thân nhân mà yêu nhau đâu. Do đó nên nếu chúng ta mà có cái đức ái trọn hảo như Chúa dạy trong bài vu âm này đó, thì không ai còn là kẻ thù, và tất cả đều là anh chị em của chúng ta. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Chúa dạy cao hơn những cái bình thường, cao hơn những cái công bằng. Bài phúc âm hôm qua chúng ta nghe Chúa dạy chúng ta là phải vượt lên trên công bằng. Chúa dạy cái gì? Các con đã nghe nói mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy nói các con cái gì? Thầy dạy các con đừng chống cự lại với kẻ gian ác. Ở chỗ nào? Ở chỗ là họ làm giữ cho các con á, thì các con chẳng những không làm lại mà còn lấy sự thiện bù lại cho sự giữ nữa. Đấy, Chúa lấy là ba thí dụ. Ví dụ thứ nhất, ai tát má này thì đưa cả má kia. Có nghĩa là đừng vả lại thì chớ, lại còn đưa cả má kia nữa. Có nghĩa là lấy sự lành bù lại cái sự giữ của họ. Rồi ai tước ra kiện các con lấy áo trong thì đưa cả áo ngoài nữa. Đấy, chẳng những không lấy lại áo mà còn đưa cho họ thêm áo nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không chấp những sự giữ của họ, chấp cái việc làm giữ của họ phạm đến mình, mà còn lấy sự lành để mà bù đắp cho họ nữa. Rồi ai bắt con đi một dặm, đi hai dặm cho họ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa dạy chúng ta toàn những cái siêu không à? Những cái trọn lành, những cái giống như cha của các con trên trời. Và hôm nay rõ ràng là Chúa dạy chúng ta cái gì? Đấy, Chúa dạy chúng ta với tư cách là con, chứ không phải là với tư cách là người thu thuế hay là với tư cách là người lương dân. Để như vậy các con nên con cái cha các con đấng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Rõ ràng thấy không? Nếu mà chúng ta mà sống tầm thường, yêu thân nhân mình thôi và ghét kẻ thù của mình á, thì chúng ta không phải là con cái của cha trên trời. Hay là có làm con đi nữa nhưng mà hữu danh vô thực, và làm cho ô danh cha của mình thôi. Bởi vì cha của mình đâu có vậy, mà mình được sinh bởi cha của mình, mà mình lại sống du côn như vậy, côn đồ như vậy, sống sống tầm thường như vậy, thì người ta nói ô đây Kitô hữu đây này, công giáo đây này, ui rồi gian lận mà thù ghét người ta quá sức như vậy. Thấy không? Chúng ta làm ô danh Chúa, ô danh cha chúng ta trên trời. Thật sự là như vậy chứ không phải không? Đấy là thực tế đấy. Và vì thế nên Chúa nói đến chúng ta là phải yêu thương kẻ thù địch của mình nữa. Và yêu thương đây đó, các anh các chị để ý chữ yêu thương nha. Ở bên Phật giáo đó, họ có từ bi hỷ xả, và thường thường đạo nào cũng có vấn đề tha thứ hết á. Nhưng mà chẳng có đạo nào dạy yêu thương kẻ thù hết á. Không có đạo nào dạy yêu thương kẻ thù. Bởi vì yêu thương đây nó còn vượt lên trên tha thứ nữa. Chẳng hạn bên Khổng giáo nhá. Tha thứ đây có thể là một hành động khinh bỉ người khác. Có nghĩa là mình sống cao thượng, không thèm chấp tiểu nhân. Đó, mình là quân tử, không thèm chấp tiểu nhân, đó là tha thứ đấy. Thì như vậy trong việc tha thứ lại khinh người khác luôn. Có thấy không? Đâu có bị bác ái gì đâu. Khinh người ta, không thèm chấp. Đấy, chúng ta thấy không? Như vậy thì đâu có hợp với lại bác ái yêu thương của Chúa, trọn lành của Chúa đâu. Đây, Chúa còn nói chúng ta, dạy chúng ta yêu thương thù địch. Yêu thương ở chỗ nào các anh các chị? Nếu chúng ta yêu ai đó thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta dám chết cho người đó luôn, hy sinh cho người đó luôn. Vậy bây giờ kẻ thù địch của mình, chúng dám hy sinh không? Dám chết cho họ không? Đấy, Chúa dạy chúng ta là như vậy đấy. Và Chúa làm gương luôn. Làm gương ở chỗ nào? Chúng ta là thù địch của Chúa đó, tội nhân phạm đến Chúa đấy, mà Chúa yêu chúng ta không? Yêu chúng ta, chết cho chúng ta luôn. Đấy, rõ ràng. Nếu chúng ta sống trọn lành là phải như vậy, là phải bắt chước Chúa. Chúng ta muốn làm chứng cho Chúa cũng phải như vậy, thì người ta phải nhận biết Chúa Kitô sống trong chúng ta chứ. Nếu không làm sao mà người ta nhận biết Chúa Kitô sống trong ta? Chúng ta chỉ có yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình, thì họ không bao giờ thấy Chúa Kitô nơi chúng ta hết. Bởi vì sao? Chúng ta tầm cùng tầm mức với họ thôi, chúng ta cũng như họ thôi, đâu có gì là hơn đâu mà làm chứng cái gì. Thấy không? Và bây giờ, vậy bây giờ, vấn đề thứ hai được đặt ra là thù địch của chúng ta đây là những ai? Đây, Chúa nói tiếp là kẻ ghét các con, là kẻ bắt bớ và nguyền rủa các con. Đấy, chúng ta có thể kể ra là như vậy đó. Vì thế nên đối với những kẻ ghét các con ấy, Chúa làm sao? Chúa nói gì? Làm ơn cho họ. Còn những kẻ bắt vớ và nguyền rủa các con thì Chúa nói làm sao? Cầu nguyện cho họ. Ha ha, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta yêu thương kẻ thù. Nó at least là như vậy. Kẻ ghét mình mà mình còn làm ơn cho họ. Rồi kẻ bắt bớ và nguyền rủa mình cầu nguyện cho họ. Chẳng hạn Chúa Giêsu nhá, trên cây thập giá, cái câu đầu tiên trong 8 câu Chúa nói ở trên cây thập giá, đó là câu gì? Đó là những ai bắt bớ Chúa lúc bây giờ, nguyên rủa Chúa bây giờ là luật sĩ biệt phái, rồi thượng tế, rồi tư tế, rồi trưởng tế, rồi dân chúng, nghĩa là sỉ nhục Chúa bây giờ, thách đố Chúa bây giờ, cứu được người khác mà không cứu được mình, khương khọc hợp giá đi, vân vân. Đó là nguyên rủa Chúa đó. Rồi những người mà quân lính Roma bắt bớ hành hạ Chúa, đóng đanh Chúa đấy, thì bây giờ Chúa làm gì? Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy, cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con đấy. Rồi những người mà ghét các con đây thì gương Chúa cũng làm đấy. Chẳng hạn những người Pharisêu, luật sĩ luôn luôn theo dõi Chúa và tấn công Chúa, hạ bệ Chúa, ghét bỏ Chúa, thậm chí muốn giết Chúa. Đấy, thì Chúa làm gì? Thì Chúa nhẫn nại và từ từ giải thích cho họ, dẫn giải họ, mang ánh sáng cho họ để họ có thể nhận biết chân lý, và nhờ đó họ được giải phóng, họ được cứu độ. Chúa Giêsu chẳng những dạy chúng ta mà còn làm gương cho chúng ta nữa. Mà Chúa làm gương chúng ta, không phải Chúa ở trên trời Chúa làm gương. Các anh chị ơi, Chúa không phải Chúa ở trên trời Chúa làm gương. Chúng ta cái việc bật tivi lên nhìn thấy Chúa ở trên trời đó, đúng cái tần số mà Chúa ban cho chúng ta ở trên trời đó, à, chúng ta thấy Chúa ở trên đó, Chúa làm gì là chúng ta làm vậy. Không có. Chúa mặc lấy thân xác loài người chúng ta, nhân tính như chúng ta đây này, giống chúng ta mọi bề. Đấy, giống chúng ta mọi bề. Mà qua cái nhân tính đó, Chúa làm như vậy đấy. Chúa thương yêu thù địch, Chúa xin tha thứ cho thù địch, cầu nguyện cho những kẻ bắt vớ và nguyền rủa, làm ơn cho những kẻ ghét Chúa. Đấy, Chúa Giêsu thật sự là một con người, chứ không phải chỉ là Thiên Chúa không. Là một con người mà Chúa làm được như vậy, thì chúng ta cũng là người, cũng làm được như vậy. Nếu, có vậy thôi, chỉ có mỗi cái nếu thôi. Nếu đây là nếu gì? Là để cho Chúa chiếm đoạt, để cho Chúa sống trong chúng ta, thì Chúa sẽ làm được tất cả những gì Chúa muốn. Và chúng ta trở thành một Antichristus, một Chúa Kitô khác, another Christ. Và chúng ta có thể yêu thương thù địch mình, làm ơn cho những kẻ ghét các con, cầu nguyện cho những ai bắt vớ và nguyền rủa các con. Bởi thế nên, cái vấn đề hôm nay, bài phúc hôm nay là chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta cũng được một con tim. Con tim như Chúa. À, đây là cái tháng mà Thánh Tâm Chúa nhá. Và chúng ta cứ nghĩ đến trái tim Chúa đó, là nghĩ đến cái gì? Thường thường đó, chúng ta chỉ nghĩ về một khía cạnh mà thôi, mà còn thiếu, hoàn toàn thiếu một khía cạnh khác. Khía cạnh mà chúng ta hãy nghĩ đến là gì? Thánh Tâm Chúa là biểu hiệu cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, đúng không ạ? Có phải không cơ? Đấy, nhưng mà còn một khía cạnh thứ hai rất là quan trọng và rất là cần thiết. Chúng ta, nếu mà để ý, chúng ta sẽ cảm thấy rất là an ủi, vô cùng. Bởi vì sao vậy? Thánh Tâm Chúa không phải chỉ là biểu hiệu cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, mà còn cái gì nữa? Mà còn là tình yêu của con người đối với Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu là người thật, và trái tim đó, Thiên Chúa không có cái trái tim, mà trái tim đó là trái tim một con người. Bởi thế nên trái tim Chúa Giêsu là trái tim của một con người yêu mến Thiên Chúa. Đấy, trái tim đó là trái tim của một con người yêu thương nhân loại. Nếu mà chúng ta chỉ xin Chúa thay tim cho chúng ta thôi, đó, thay tim cho chúng ta, để nhờ trái tim của Chúa, chúng ta chẳng những yêu Thiên Chúa như Chúa muốn, yêu Thiên Chúa như Chúa đáng, mà còn yêu tha nhân như Chúa Kitô yêu chúng ta nữa. Bởi vì chỉ có trái tim đó là trái tim perfect, trái tim yêu Thiên Chúa vô cùng. Đó, với trái tim Chúa Giêsu chúng ta có thể yêu Thiên Chúa vô cùng như Chúa Kitô yêu Chúa Cha. Và với trái tim đó chúng ta có thể yêu nhân loại như Chúa Kitô yêu chúng ta. Và vì thế chúng ta không còn thù địch gì nữa, chúng ta yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét chúng ta, cầu nguyện cho những ai bắt vớ và nguyền rủa chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ là đấng đầy ơn phúc, chỉ có mẹ có trái tim của Chúa Giêsu để có thể yêu Chúa như Chúa đáng yêu, với tất cả hạn hẹp của một con người như mẹ, và yêu tha nhân như Chúa Kitô đã yêu họ. Amen.
Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hứa. Như một tờ kiếm tìm con chiên hầm, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mang tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã. Xin cho con mang tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả.